chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả.
Thưa quý khán giả, nhắc lại những danh hề trong thời hoàng kim của sân khấu cải lương, khán giả ấy một kịch trường không thể nào quên một danh hề của đoàn hát Thanh Minh Thái Nga, đó là danh hề Kim Quang. Kim Quang được các khán giả kịch trường thời đó tặng cho mỹ hiệu hề trí thức. Hề trí thức đó chỉ là một cách nói để phân biệt giữa những người đóng vai hề bằng tài nghệ duyên dáng của mình để chọc cười khán giả, khác với những người diễn hề chỉ biết phùng mang trận mắt, méo miệng nhíu mày làm trò hề kiểu diễu hình hoặc là diễu dơ với những lời nói tục. Hề Kim Quang tên thật là Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1929 tại núi Sam, Châu Đốc. Kim Quang và cả gia đình đều tu trong chùa Tây An ở núi Sam, Châu Đốc. Năm Kim Quang được 17 tuổi, nhân xem hát cải lương tuồng Lý Chân Tâm cỡ củi của đoàn Hề Lập hát tại rạp Châu Đốc. Kim Quang thích vai hề Lý Chân Tâm nên anh bỏ chùa, trốn theo gánh hát của Hề Lập. Hề Lập thu nhận Kim Quang và đích thân dạy cho Kim Quang hát các vai hề. Kim Quang có khiếu diễn hài nên tiếp thu mau lẹ những kinh nghiệm diễn diễu của Hề Lập. Sau mấy tháng học hát học ca, Kim Quang được Hề Lập cho lên sân khấu hát, có vai diễn trong các tuồng Lý Chân Tâm cỡ củi, Tráng Sĩ Kinh Kha, Long Hình Quái Khách. Hề Lập đã truyền nghề cho Kim Quang qua cách diễn, cách nói, cũng một câu nói, như nói như thế nào người ta không cười, mà nói như thế nào thì người ta lại cười. Đó là tiết tấu khi nói hoặc ngắt câu nói để tạo sự chờ đợi của khán giả. Khi dứt câu thì câu nói đó khác với dự đoán của khán giả nên khiến cho khán giả phải cười. Ngoài cách nói còn phải chú trọng đến giọng điệu, đến âm lượng, đến cách nói và điệu bộ phù hợp để tạo cười. Năm 1955, Hề Kim Quang gia nhập kênh hát Thanh Minh của Bồ Nghĩa. Anh cộng tác với đoàn hát Thanh Minh, rồi Thanh Minh Thanh Nga cho đến năm 1967. Trong thời gian này, Kim Quang đã hát vai hề trong các tuồng Bên Thuyền Nổi Sóng, Lửa Hờn, Con Trai Người Ăn Mày, Đôi Mắt Người Xưa, Ngã Rẽ Tâm Tình, Bọt Biển 1, Bọt Biển 2, Bọt Biển 3, Tình Xuân Muôn Tuổi, Chuyện Tình 17, Người Tình Của Biển của soạn nhạc Nguyễn Phương, Tuồng Tình Tráng Sĩ của Mộc Linh, Tuồng Đầu Bàn Với Hận của Lê Khanh, Tuồng Vàng Sáu Bạc Mười của Hoàng Khâm, Tuồng Nửa Đời Hưng Phấn, Tấm Lòng Của Biển, Mưa Rừng của Hà Triều Hoa Phượng, Tuồng Hoa Mộc Lan, Mảnh Lệ Quân của Nguyễn An Ca và Viễn Châu. Kim Quang là diễn viên hài không sử dụng nhiều động tác khoa trương hình thể, gây cười bằng sự dị dạng méo mó mặt mày. Nhờ cái duyên sân khấu bẩm sinh, Kim Quang biết khai thác những tình huống hài trong tuồng mà soạn giả đã tạo ra cho anh đất diễn. Kim Quang đã tự khẳng định vai trò quan trọng của một diễn viên hề bên cạnh một cặp đầu cáp mùi, cáp độc trong một vở tuồng. Những diễn viên hài từng hát trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga có Hề Núi, Hề Châu Húy, Hề Giáp, Hề Bãi Xê, Hề Tử Rộm, Hề Bá Vân, Hề Thánh Việt. Nhưng chỉ có Kim Quang là người cộng tác lâu nhất trong 12 năm liên tục, và tuồng nào của đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga cũng đều có mặt Hề Kim Quang.
Dạ đó là chúng tôi nói dùm cho ông tốt. Ông không chịu nghe những câu tả tình tả cảnh tả yêu đương xúc vật của chúng con thì chắc là ông ưa tiếng quyển giọng kèn. Vậy thì ông già hãy ngồi xuống lặng im, mà bữa nay cha nội thật hên quá trời. Mỗi năm mà được tao quay đến đàn càng, thật vui quá mạng mà ông còn la cái nỗi gì.
Thưa quý khán giả, giờ rồi là giọng hát của Kim Quang trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga. Năm 1967, Hề Kim Quang về hát cho đoàn Dạ Lý Hương, nổi danh trong các tuồng Tuyệt Tình Ca, Kẻ Sợ Tình, Người Dừng Chân Đêm Mưa, Trên Rừng Bạc Biển, Lệnh Của Bà. Sau năm 1975, Kim Quang hát cho đoàn cải lương Trung Hiếu Long An và đoàn cải lương Sài Gòn 3. Anh vẫn được khán giả ưa thích qua vai hề trong các tuồng Mái Tóc Người Vẻ Trẻ, Quán Hương Tràm, Phượng và Hoàng. Kim Quang kết hôn với cô Nguyễn Thị Phương, nhân viên của đoàn Thanh Minh Thanh Nga trong năm 1967, có được 3 con. Con gái lớn sinh năm 1970 tên là Nguyễn Thị Chi, tức là nữ nghệ sĩ Kim Chi. Cô gái thứ hai sinh năm 1971 tên Nguyễn Thị Trúc Mai, làm nghề uốn tóc, và con trai út sinh năm 1972 tên Nguyễn Chí Dũng, nghệ sĩ đánh trống. Chí Dũng từng cộng tác với các đoàn hát Trần Hữu Trang, đoàn Kim Thanh, đoàn Cao Văn Lầu và đoàn hát Vàng Cỏ. Nữ nghệ sĩ Kim Chi học văn hóa ở trường Đức Trí kế bên rạp hát Quốc Thanh, thường được cha dẫn vào hậu trường sân khấu các đoàn hát Trung Hiếu Long An và đoàn cải lương Sài Gòn Ba, nên cô rất mê hát cải lương. Khi Kim Quang cộng tác với đoàn hát cải lương Sài Gòn Ba, nhân dịp đoàn hát tổ chức lớp đào tạo diễn viên trẻ, Kim Quang cho con gái của anh là Kim Chi theo học hát. Lúc đó Kim Chi được 13 tuổi. Sau 4 tháng học hát, Kim Chi đã được đóng một vai trong tuồng Nửa Tuần Trăng Kỳ Lạ. Cô đã hát thành công vai tuồng đó, chứng tỏ Kim Chi là một tài năng trẻ có khả năng trở thành một cô đào chánh. Nhưng sau đó thì Kim Chi chẳng có vai nào thích hợp với cái tuổi 13 của cô để cô có thể xuất hiện trên sân khấu. Dịp mai, nghệ sĩ Hoàng Ngọc Ẩn bầu gánh hát Bến Cát ở tỉnh Sông Bá về Sài Gòn kiếm đào trẻ. Hoàng Ngọc Ẩn đã được xem Kim Chi hát ở đoàn cải lương Sài Gòn Ba, nên anh thương lượng với Kim Quang cho Kim Chi theo anh về đoàn hát Bến Cát ở Sông Bá. Anh hứa sẽ tạo điều kiện cho Kim Chi hát hàng đêm ở sân khấu. Kim Chi nghe vậy bèn xin cha cho theo Hoàng Ngọc Ẩn về hát ở đoàn Bến Cát, Sông Bá. Vậy là mới 13 tuổi, Kim Chi đã một mình ra đi lập thân. Cô đã hát trên sân khấu Bến Cát qua vai Đào Nhì, các tuồng Người Tình Trên Chiến Trận, qua Thiên Lý. Nhìn qua các đoàn hát mà nữ nghệ sĩ Kim Chi đã từng cộng tác, người am hiểu tình hình sân khấu đã thấy được manh nha những yếu tố làm cho nghệ thuật sân khấu ngày càng tuột dốc, vì các sân khấu đó cóp những tuồng cũ trước năm 1975, sửa tựa tuồng hoặc để y như cũ, nhưng về mặt diễn viên và kỹ thuật ca diễn thì kém hơn các nghệ sĩ tài danh ở các đại bang đã từng công diễn các biểu tuồng đó. Năm 1983 đến 85, Kim Chi hát cho đoàn hát Bến Cát của bầu Hoàng Ngọc Ẩn với các bạn diễn nghệ sĩ Linh Cường, Linh Thúy, Thanh Hà, Kiều Tuấn, Quốc Thảo, Kim Phương, Linh Thanh và Hề Carell. Năm 1985 đến năm 1987, Kim Chi hát cho đoàn Lan quận 6 của bầu Tấn An, có các nghệ sĩ Thanh Ngân, Thanh Dũng, Tấn An, Xuân Lan, Hoài Châu, Dương Kiệt, Thanh Long, Như Thúy, Hề Quẹo. Năm 1987 đến năm 1989, Kim Chi hát cho đoàn Hương Bưởi của tỉnh Đồng Nai, trưởng đoàn là Tam Tài, với các nghệ sĩ Linh Hoàng, Ngân Phụng, Ngân Dũng, Linh Thanh, Phương Thảo, Hoàng Long, Hồng Anh, Thanh Ngân, Ngọc Đáng, Vũ Sơn, Mỹ Hoa, Trương Xuân Dung. Tháng 6 năm 1987, Kim Quang bị bệnh phổi, phải nằm nhà thương Nguyễn Trãi. Và tháng sau, anh ra khỏi bệnh viện, nhưng sức khỏe suy kém, không theo sân khấu hát được nữa. Nữ nghệ sĩ Kim Chi về thăm cha, thấy hề Kim Quang bệnh nặng, cô không muốn theo các đoàn hát đi xa. Nhưng Kim Quang trấn an là anh vẫn khỏe, anh khuyên Kim Chi đừng bỏ nghề, ráng bám theo nghiệp tổ. Kim Chi trở về gánh hát Hương Bưởi, nhưng đến những tháng cuối năm 1989, Kim Quang trở bệnh nặng, nữ nghệ sĩ Kim Chi rời đoàn hát về nhà lo thuốc thang phụng dưỡng cha. Trước khi mất, Kim Quang trói lại với đứa con gái duy nhất theo nghề hát là phải ráng mà theo nghiệp tổ, đừng bỏ nghề hát. Kim Quang mất cuối năm 1989, an táng tại nghĩa trang nghệ sĩ Gò Vấp. Năm 1990, nữ nghệ sĩ Kim Chi đi hát cho đoàn hát Kim Thanh của ông bầu Phi Bằng, tỉnh Tây Ninh. Năm 93, Kim Chi nghỉ hát đoàn Tây Ninh, gia nhập đoàn hát Hoa Đăng, tỉnh Đồng Nai, trưởng đoàn là nghệ sĩ Bảo Dương. Năm 1994, Kim Chi về hát cho đoàn cải lương Trần Hữu Trang Sài Gòn. Năm 1995, Kim Chi về hát cho đoàn cải lương Sài Gòn 1, trưởng đoàn là nghệ sĩ Thanh Điền. Tình hình sân khấu cải lương sa sút, nếu theo các đoàn hát nhỏ, thì phải đi hát ở miền Trung hoặc các thôn xã xa xôi, thì mỗi các khán giả nghệ sĩ kiếm sống qua ngày được. Trong khi xã hội ngày một thay đổi, rạp hát cải lương ở các thành phố bị phá để xây cất những chung cư hoặc là những khu thương mại mới, chỉ còn rạp hát duy nhất là rạp Hưng Đạo, mà rạp Hưng Đạo lại thuộc về ba đoàn hát Trần Hữu Trang quản lý, nên các đoàn hát khác khó mà có lịch trình để về hát ở rạp hát này. các đoạn hát lại không có tuồng mới, vì không có mấy soạn giả có thể sáng tác tuồng tích hay như là ngày xưa. Sáng tác tuồng mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì ít khán giả đi xem và cũng khó mà viết được các loại tuồng này. Dùng tuồng cũ thì khán giả quá nhàm chán, nghệ sĩ không tập tành được chu đáo như các nghệ sĩ đàn chú đàn bác. Cuộc sống theo nghệ hát hiện nay rất là khó khăn. Nữ nghệ sĩ Kim Chi nhất quyết không bỏ nghệ hát vì lời chối của cha cô. Cố nghệ sĩ Kim Quang đã khuyên cô nên giữ gìn nghiệp tổ. Lòng hiếu thảo của Kim Chi được các nghệ sĩ đồng trang lứa tán thưởng và dành cho Kim Chi rất nhiều cảm tình, nhưng không giúp gì được cho Kim Chi trong cuộc sống bằng nghề hát cải lương như là lời trăn trối của cha cô. Trong tình hình sân khấu cải lương quá sa sút, tại Sài Gòn không có nhiều rạp hát cho các đoàn cải lương trình diễn, thì người ta dám bỏ cả 2 tỷ đồng để dàn dựng một tuần cải lương không phải cải lương, xin này không phải xin này, hát trong trung tâm thể thao Phan Đình Phùng. Nhưng bỏ ra tiền tỷ để xây cất lại rạp hát hay là chỉnh trang các rạp hát dành cho cải lương thì người ta không làm. Nếu Kim Quang còn sống, biết sân khấu cải lương như một chiếc xe đò chở nghệ sĩ, xe hết xăng, hư máy, đứt thắng, không có tài xế, lại đổ dốc 99 ngọn đèo ngoạn mục, không biết chiếc xe đó sẽ lọt xuống hang sâu núi thẳm lúc nào. Kim Quang có còn giữ lời tâm nguyện trói trăng cho Kim Chi theo mãi cái nghiệp sân khấu đầy bất trắc và phe phái này không? Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.